Tuần 35, thứ ba, nuôi dưỡng buổi sáng. Văn thứ nhất chương 1, câu 6 đến 7. Nếu chúng ta nói mình có sự tương giao với Ngài mà lại bước đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không đang thực hành lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta có sự tương giao với nhau và huyết Giê-xu con Ngài tẩy sạch từng tội chúng ta. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42. Họ cứ tiếp tục cách kiên định trong sự dạy dỗ và tương giao của các sứ đồ. Sự tương giao của sự sống thần thượng có cả phương diện chiều dọc lẫn phương diện chiều ngang. Phương diện chiều dọc của sự tương giao chỉ về sự tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời Tam Nhất. Phương diện chiều ngang của sự tương giao chỉ về sự tương giao của chúng ta với nhau. Phương diện chiều dọc của sự tương giao ban đầu được thiết lập bởi các sứ đồ đầu tiên. Sau đó, các sứ đồ thuật lại sự sống đời đời cho tội nhân để họ có sự tương giao với các sứ đồ. Trước khi thuật lại sự sống đời đời cho họ, thì chính các sứ đồ đã có sự tương giao chiều dọc với Cha và với con Ngài là Giê-xu Christ. Khi các sứ đồ thuật lại sự sống đời đời cho người khác, họ kinh nghiệm phương diện chiều ngang của sự tương giao thần thượng. Phần đọc hôm nay, cả hai phương diện của sự tương giao thần thượng đều liên quan chặt chẽ với nhau. Do đó, thật khó để nói phương diện nào có trước. Nếu anh em không có sự tương giao đúng đắn với Chúa, thì khó mà có sự tương giao với các tín đồ khác. Tương tự như vậy, nếu anh em không có sự tương giao đúng đắn với các tín đồ khác, thì khó mà có sự tương giao với Chúa. Nếu chúng ta không có mối quan hệ đúng đắn với những người xung quanh, thì thật khó để có sự tương giao tốt với Chúa theo chiều dọc. Đó là vì sự tương giao thần thượng là sự tương giao duy nhất. Có lẽ hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng hằng ngày chúng ta bắt đầu sự tương giao này theo phương diện chiều dọc, sau đó mới đến phương diện chiều ngang. Song, phần lớn thời gian, kinh nghiệm của chúng ta lại không như vậy. Vì hầu hết chúng ta đều có vợ, chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn cùng phòng sống chung với mình, nên sự tương giao của chúng ta thường bắt đầu theo chiều ngang. Nếu cãi nhau với vợ, chồng hoặc bạn cùng phòng vào buổi tối, chúng ta sẽ thấy khó bắt đầu sự tương giao theo chiều dọc với Chúa vào buổi sáng. Chúng ta phải duy trì cả hai phương diện chiều dọc và chiều ngang của sự tương giao để được khỏe mạnh thuộc linh. Nan đề của chúng ta là chúng ta không có thói quen tương giao và nhiều người trong chúng ta không thích tương giao. Chúng ta phải nhận ra rằng khi chúng ta tương giao, Chúa cũng tham gia vào sự tương giao đó. Khi chúng ta xoay bỏ sự tương giao hoặc ngừng tương giao với các tín đồ khác, Chúa sẽ bị gạt ra. Chúng ta nên cố gắng tương giao với các tín đồ khác càng nhiều càng tốt. Sự tương giao thần thượng này không chỉ sửa sai chúng ta mà còn đúc khuôn chúng ta, thậm chí tái cấu tạo chúng ta. Sự tương giao này đem thành phần thần thượng vào bản thể thuộc linh của chúng ta, tạo nên sự thay đổi trong bản thể chúng ta. Sự tương giao thần thượng là thực tại của việc sống trong thân thể Đấng Christ. Trong Khải Thị chương 22 câu 20, Chúa Giê-xu phán: "Ta đến nhanh chóng." Nhưng đã gần 2000 năm trôi qua và Chúa vẫn chưa trở lại. Đó là vì các tín đồ vẫn còn cá nhân chủ nghĩa, độc lập, cố chấp và chia rẽ. Các tín đồ dường như giống những con ngựa không dây cương. Ngày nay dường như không có gì kiểm soát họ. Thực ra, sự tương giao thần thượng nên kiểm soát các tín đồ. Điều duy nhất nên cai trị chúng ta là sự tương giao thần thượng. Chúng ta được kiểm chế trong sự tương giao này. Bởi được kiểm chế trong sự tương giao này, thân thể Đấng Christ được giữ trong sự hiệp một và công tác của chức vụ tiếp tục tiến triển. Khi chúng ta ra khỏi sự tương giao, mọi sự đều kết thúc. Điều làm cho mọi sự sống động chính là sự tương giao. Nếu học tập tương giao, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích, đặc biệt là trong công tác của Chúa.